Nó là một cái lý luận, một cái bài lý luận về Đức Tự Tánh, mà mượn cái lịch sử của Đức Phật thì nó nhắc nhở chúng ta. Còn theo cái đề, cái dàn bài mà thầy cho các thầy nhớ kỹ, cho nên mình làm cái Đức Tự Tâm đó, nó thực hiện ngay cái cuộc sống của mình. Cho nên nó có những cái tiêu chuẩn mà mình cần phải ghi chép nhớ cho kỹ, chứ không khéo mình sẽ mình nói nhiều nhưng mà rồi nó không xoáy vào cái mục đích để cho mình dùng cái Đức Tự Tâm đó để mình xả tất cả những ác pháp ở xung quanh mình. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy đây là một cái bài luận rất hay, nhưng mà phải nhớ những cái câu chuyện lịch sử, đọc rất nhiều sách giáo mà nói về Tự Tâm. Nhưng bây giờ mình lại làm cái bài của mình là áp dụng xoáy vào ngay Đức Tự Tâm, thì mình ngay khi mình giới thiệu Đức Tự Tâm mình, nó có mấy cái đề mục, nó mới có mấy cái đề mục của Tự Tâm. Cái đề mục thứ nhất mình giới thiệu nó rồi, cái đề mục thứ nhất mình nói về cái Tự Tâm đối với mình, cái lòng thương yêu đó. Mình nhớ cái đề mục đầu tiên là cái lòng thương yêu đó. Mình phải thương yêu với cái tâm từ tứ vô lượng tâm, là cái lòng từ đó, cái lòng thương yêu đó phải đối với mình. Mình làm sao cho mình tất cả mọi cái đừng có khổ, nghĩa là nó có một cái gì đó thì mình khởi, mình phải thương mình. Thương mình bằng cách nào đây? Tức là mình tư duy, mình suy nghĩ để mình giảm được cái lòng thương đối với mình. Cho nên nói là Đức Tự Tâm đối với bản thân mình. Rồi cái đề mục thứ hai để mình diễn tả đó, Đức Tự Tâm đối với người khác, nghĩa là cái lòng thương yêu của mình làm sao cho người khác đừng có khổ. Người ta chửi mắng mình, người ta làm mình thức khổ, người ta nói thế này thế ta, hoặc là người ta làm đủ cách cho mình khổ, thì mình tư duy suy nghĩ để mình viết cái lòng từ như thế nào để mà hóa giải, để cho mình đừng có tức giận, mình làm khổ người khác. Mình tránh những cái hành động như thế nào để mình không có làm khổ. Nhưng không phải lý luận suốt, mà phải nêu từng cái mẫu chuyện, có cái mẫu chuyện nào đó mình đưa ra mình nêu để nó có cái hành động cụ thể. Còn nếu mà không có cái mẫu chuyện nó khô bằng cái lý luận nó khô, còn có mẫu chuyện nó làm tươi nhuận ở trên cái bài viết của mình. Ví dụ như một cái mẫu chuyện người ta lắng nghe cái mẫu chuyện, người ta thấy nó cỡ mở, rồi tới chừng mình luận ở trên cái mẫu chuyện đó ra, thì đó là cái Đức Tự Tâm của mình đối với mình. Đối với mình cũng vậy, nó phải có những cái mẫu chuyện nó đang đau khổ cái gì đấy, thì hồi đó nó có sự kiện dạng nào xảy ra cho mình đang buồn khổ đó, thì lúc bây giờ đó mình thực hiện cái lòng từ tâm đó đối với mình để hóa giải cái nỗi khổ mà mình đang ôm ấp trong mình. Thì nó ở trong cuộc đời mình nó có nhiều cái sự việc, và nhiều khi mình thấy những cái sự việc ở ngoài đời, nếu đối với mình mà cái sự việc như vậy đó, mình sẽ dùng cái từ tâm mình sẽ đối với mình sẽ làm cho mình không còn khổ nữa. Mấy con lưu ý những cái điều đó, mấy con viết thành cái bài đạo đức rất hay, đạo đức với mình đó. Rồi kế nó đạo đức với nhớ người, rồi Đức Từ Tâm với người, rồi Đức Từ Tâm với loài động vật. Đức Từ Tâm với loài động vật thì có con nghe một cái con nhái, con ếch bị rắn rồi cắn thì nó thấy tội nghiệp quá, nó là bi tâm rồi đó. Phải làm sao bây giờ ngồi đây để mà nghe nó, hoặc là bây giờ mình đang tu có mình bỏ nó. Thì như vậy mình thiếu đức từ đức bi tâm đúng. Cho nên mình phải mau mau mình thiếu, mình không đặt con rắn nhưng mà mình làm cho con rắn nó sợ, nó bỏ cái con rắn. Mình thể hiện cái lòng thương yêu của mình từ bi tâm. Nó là một đối với loài động vật. Rồi đối với vậy, Đức Từ Tâm đối với loài thảo mộc, cây cỏ, đó là mình nói cái sự thương yêu của mình để rồi mình thực hiện. Vì khi mình nói được, mình thực hiện theo cái lý luận của mình, thì mình thấy cây cỏ mọi vật nó xung quanh mình, nó gần gũi với mình, nó như là anh em ruột thịt trong một nhà. À, nó thực tế, nó cụ thể. Rồi Đức Từ Tâm với thiên nhiên, từ mưa gió lũ lụt, thời tiết nắng lạnh, tức là mình đối với thiên nhiên mà những cái trạng thái đó mình đều phải có từ tâm thương yêu. Mình nói sao mà nói, thì cái lý luận của mình và cái sống của mình thì đó là mình nói lên cái tâm từ của mình, cái đức từ của mình, đó là đối với thiên nhiên. Rồi cái mục đích tới cuối cùng đó, thì mình kết luận cái mục đích của tâm từ để làm gì, mình giải thích cái mục đích đó là những cái mục của chúng ta. Và đồng thời cái đức bi tâm cũng vậy, mấy con, nó có nhiều cái mẫu chuyện để mình thực hiện, để mình triển khai cái tri kiến hiểu biết đó để nhằm giải quyết những cái nỗi khổ. Mà cái pháp từ bi hỷ xả này nói rằng là một pháp độc nhất đi đến cứu cánh giải thoát. Cho nên chúng ta nói, chúng ta phải có cái hiểu biết khi mà nói cái từ tâm đó, nó sẽ ly cái dục gì, cái tham, cái sân, cái si gì ở trên đó, mình nói cụ thể ra mà để cho biết ly tham sân si gì. Cái đức từ tâm đó đang ly cái tham, Đức Tự Tâm đó đang ly cái tham, Đức Tự Tâm đó đang ly cái si, nó là đức tu tập. Thì mình viết nó rõ ràng, nó ly tham ly, gọi là ly dục ly ác pháp. Cho nên vì vậy mà mình tu một cái tâm từ hoặc tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đều là mỗi tâm đó nó đều ly dục ly ác pháp. Và khi ly dục ly ác pháp thì nó sẽ có được gì? Nó sẽ có bảy giác chi, bảy năng lực của giác chi. Cho nên do đức từ tâm mà chúng ta sẽ thực sẽ có cái sự lợi ích rất lớn, là có bảy năng lực giác chi. Do đức từ tâm mà chúng ta có tướng thần thúc, do đức từ tâm mà chúng ta nhập bốn thiền và thực hiện tâm. Cái lợi ích của đức từ tâm, bởi vì nó là pháp độc nhất, cho nên nó đủ bài bản để chúng ta đến khi mà làm chủ sinh già bệnh chết. Nó thiệt ra ngon thấy cái lợi ích lớn. Thì như vậy cái đức từ tâm còn diễn tả như vậy, và đồng thời nó đối trị được những ác pháp, nó ly được những tham dục của mình. Do đó mình ti từng phần. Vô đầu thì mấy con giới thiệu đức từ tâm. Đức từ tâm thì nó gồm có từ tâm đối với mình, từ tâm đối với người, từ tâm đối với loài động vật, từ tâm đối với loài thọ mặc, từ tâm đối với thời, đối với thiên nhiên. À, còn kết luận là mục đích của từ tâm đem đến cái hạnh phúc rất lớn, rất lợi ích lớn. Vì vậy cái mục đích của nó sẽ thực hiện đến tâm minh mà. Các bạn thấy không? Thế nên mình phải nói cái lợi ích nó một loại hoa, nó đi đến cái cuối cánh cuối cùng của nó chứ. Nó có cơ thiền định gì đâu, nó thực hiện đến tâm từ nó thôi, mà cuối cùng nó đạt được những thiền định. Bởi vì từ bi, cái tâm từ chúng ta ly dục lao pháp thì thanh tịnh, nó bất động tâm. Nó bất động tâm thì nó có tứ thần túc, nó có tứ thần túc thì nó mới nhập bốn thiền. Bởi vì nó có định ý túc, muốn nhập định nào nó sẽ nhập, bởi vì nó thanh tịnh rồi. Mà nó nhập định nào cũng được hết thì tức là nó sẽ thực hiện tâm được. Nó chỉ có một cái pháp chúng ta tu độc nhất là tâm từ. Mà giờ chúng ta diễn tả, chúng ta nói không được nó thì làm sao chúng ta tu được? Mình không hiểu hết những đức từ tâm gì đó. Cho nên nó từng nhóm, cái nhóm mà từ tâm nó đối với mình, nhóm từ tâm nó đối với những người khác, nhóm từ tâm nó đối với loài động vật, nhóm từ tâm nó đối với loài thảo mộc, và nhóm từ tâm nó đối với thiên nhiên. Các bạn thấy cái đề tài của chúng ta nó rộng, chứ chúng ta gom nó vào từng cái đề một hết, từng cái đề tài hết chúng ta nói, nó không có bao giờ lạc chỗ nào được hết. Các bạn, và đồng thời có những mọi chuyện chúng ta đưa vào, đi vào nó là sống động. Nhiều khi mấy con kéo tay một chút, mấy con viết cái mẫu chuyện, mới đưa cái mẫu chuyện, nó làm người ta xúc động được, nó gây cho người ta xúc động, người ta luôn luôn người ta muốn khởi cái lòng thương yêu, cái lòng từ đó, cái lòng thương yêu cao thượng. Nó hay là cái chỗ mấy con khéo léo mà đưa những cái mẫu chuyện, nó làm người ta xúc động, người ta thấy cái lòng từ quá tuyệt vời, cái lòng thương yêu khéo léo. Thì thầy nghĩ rằng mấy con cũng vừa là triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình, cũng vừa là những cái trường nó vừa rồi các con nghe cái bài luận của Viên Thanh, nó luận tất cả những cái điều kiện khởi sự tâm từ, nhưng mà cái này nó cũng có trong lịch sử, có được nó nói, nhưng nó chưa có xoáy mạnh vào, nó chưa đi vào chi tiết qua vào chi tiết nhiều. Chứ cái này mà nó đưa ra những mọi chuyện, sự được sự hướng dẫn của thầy, nó đưa vào những mọi chuyện, nó sẽ cái lý luận của như nó sẽ lý luận, và nó đưa vào những mọi chuyện thực, cái lý luận của tâm từ nó có khả. Rồi bắt đầu đó mình lý luận được, mình thông suốt rồi, bắt đầu áp dụng vô đời sống mình. Chừng đó thì mình có duy nhất có tâm từ biết thương cho biết với ai, đời sống mình cao thượng, cao thượng lắm. Cho nên thầy cho cái bài mà tứ vô lượng tâm này mà con làm xong rồi, bắt đầu áp dụng vô thực hành thì nó cũng sẽ thấy tuyệt vời. Nghĩa là chúng ta trở thành những con người đức hạnh, luôn luôn sống trong lòng của mình. À, bây giờ các con hiểu được cái dàn bài để mà chúng ta tiến tới những cái đề tài mà chúng ta sắp sửa chúng ta kết thúc của cái niệm vô lậu, để rồi chúng ta bước qua một cái giai đoạn thực hành. Giai đoạn thực hành là thì đưa ra những cái đề tài, và đồng thời lúc bây giờ kiểm điểm lại trên tứ niệm xứ của mấy con, áp dụng vừa lý luận để mà áp dụng vào một cái đề mục cũng như nhất bài, nhưng mà vừa những cái thời gian mà không có suy luận để mấy con quan sát lại tứ niệm xứ để từng cái niệm đó mà xả. Mà khi mà mấy con có một cái niệm đó mà mấy con xả như vậy đó, mấy con ghi lại cho thầy, có cái niệm mấy con khởi trong đầu, mấy con tu từng niệm đó, chứ không phải là ngồi mà tu một thời mà 30 phút mà bao nhiêu niệm rồi nó quá hư sơ đó, rồi đi đâu không phải đâu. Bây giờ tới khi mà thầy dạy cho mấy con này, bây giờ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ nha, giữ tâm thanh tạng là cái sự được quan sát bốn chỗ này, thấy không? Bây giờ có một cái niệm khởi ra, thấy mấy con đặt cái bút ghi cái niệm đó làm cái đề tài quán cho thầy, viết thành cái bài. Chừng nào mà thành cái bài này xong rồi thầy đọc thì chẳng là được rồi, cái bài này sẽ xả được không? Còn chưa được thầy bắt làm lại được. Xả từng cái tâm niệm mà từng cái quán của chúng ta, quán từng cái niệm đó, thầy hướng dẫn cho mấy con một thời gian sau mấy con quét sạch tâm mấy con bằng cái thực hành thật sự, chứ không phải là để cho mấy con tự quán hơi lười biếng rồi các con thôi đủ rồi thôi thấy nó không có niệm nữa, các con bây giờ đi tới chỗ ngồi yên chút là biến nó. Bây giờ thầy nói mấy con là biến, quán có cạn cạn thì có thôi, được rồi, nó đi rồi, bây giờ nó không có nghĩ nữa. Nhưng mà lát nữa nó cào trở lại. Còn đây có thành ra một cái bài đạo đức thật sự để nhắc nhở cho con, mà thấm nhuần được cái tri kiến của con ngay cái đề tài khi mà từ tâm con khởi. Bây giờ nó bắt đầu tới thực hành, nghĩa là tới thực hành mấy con áp dụng toàn diện để xả tâm. Khi nó con xả hết rồi, tâm với con thanh tịnh, tức là tứ niệm xứ sinh mạng, thì nó có đủ quả năng lực giác. Nó thì thầy nói như nó con trên con đường tu là phải áp dụng thực tế cụ thể do sự hướng dẫn của thầy, không thể nào khai thác được. Miễn là mấy con cố gắng thực hành đúng lời thầy dạy thì thầy sẽ dẫn dắt mấy con đi tới nay tới chốn, mấy con sẽ lập trụ sinh tử luân hồi. Ở đây nếu mà thật sự ra, nó thật sự ra mà hướng dẫn như vậy thì không có thầy, không có cái người nào mà siêng năng mà cái người đó nói mà tôi không làm chủ bốn chỗ sinh già bị chết, người nào cũng làm chủ được, chứ không phải là tôi sống có cái đời sống đạo đức bằng cái tri kiến giải thoát thôi. Nghĩa là cái giai đoạn đầu mình là tri kiến giải thoát, nhưng mình áp dụng vào trong cái thời gian mà thực hành áp dụng vào tứ niệm xứ rồi thì mấy con sẽ thấy nó lợi lạc khác lớn, nó sẽ thanh tịnh hoàn toàn thân tâm. Hàng ngày mấy con có làm gì đó, lúc bây giờ đó là mấy con độc cư 100%, mấy con đi tới đi lui đó. Nghĩa là mấy con lúc bây giờ mà áp dụng vô rồi mà con đi tới đi lui là mấy con quân vô thì không chấp nhận cho mấy con. Nên là cái lớp này có đào tạo cho tới nơi, thà là một người chứ không để đi tới đi lui tu hoài người ta nói là cứ thầy mở lớp mà không thấy người nào chứng quả là nó mang tiếng thầy chứ. Cũng như mười mấy năm, hai mươi mấy năm rồi mọi người về đây tìm ra một cái người mà chứng quả là chưa tìm thấy được, mà bây giờ mở cái lớp này đào tạo cho mấy con trong một thời gian mấy con cũng đi tới đi lui như vậy thì giờ hai mươi mấy năm cũng chưa chắc được. Buộc là mấy con phải sống ở đây, chết ở đây hoàn toàn phải khác. Khi mà áp dụng vào tứ niệm xứ rồi thì bảy ngày bảy tháng bảy năm phải đạt được. Không, mấy con thấy giờ thầy triển khai cho mấy con đủ thứ hết rồi đó, là áp dụng vào tứ niệm xứ rồi thì nó nói bảy ngày bảy tháng bảy năm là cái Đức Phật đã xác định cái thời gian đó là quá bảy năm, chứ thì thật ra đã biết được qua một cái hướng dẫn của thầy là trải qua cái thời gian mấy con mất bao nhiêu thôi. Do đó mấy con biết được cách thức tu tập rồi thì khi áp dụng vào cái thời gian thì đâu có tới 7 năm, cao lắm là 1 năm 7 tháng là hết sức rồi. Thế là áp dụng hàng ngày từng tâm niệm đều là kỹ lưỡng như vậy. Thế con biết nó quá giản ghê gớm hay chứ đâu phải là đi tu sơ tu thật tu. À bây giờ thầy xin trả lời thêm cái chỗ này. À Minh Nhân hỏi thầy, và thầy có thể nói lên câu chuyện lòng từ của người mẹ đối với con cái không thưa thầy? Có chứ, mình đưa cái mẫu chuyện ra đây được chứ đâu phải không, nhưng mà nó thực hiện được cái lòng từ, nhưng mà coi chừng cái lòng thương con mình mà không thương con người khác thì nó không đúng, con nhớ không? Nhưng mà cái hành động thương con mình á, nó giống như là cái lòng từ thương mọi người như vậy. À kính bạch thầy, à con xin thưa, chúng con tu tâm thanh thản an lạc vô sự, à có còn tu tứ thánh định nữa hay không? À, con có cần gì tu tứ nữa, tứ thánh định, con tu thanh thản là vô sự, tức là tứ niệm xứ. Mà khi tứ niệm xứ nó sung mãn rồi thì con có tứ thần túc. Tứ thần túc nó hiện ra từ tứ niệm xứ, tức là cái thần lực của con nó có bốn cái thần lực nó hiện ra. Thì lúc bây giờ con muốn nhập bốn thiền, con chỉ ra lệnh là con sẽ nhập bốn thiền tứ thánh định, con đâu có tập. Cho nên Đức Phật nó tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng, tâm định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng, thì nhập vốn thiền định nó rất dễ dàng, đâu còn khó khăn, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà đâu có cần tu phải tứ thánh định nữa, chỉ có thực hiện mà thôi, chỉ có thực hiện. Lúc bây giờ con đừng lo, con mà tu được mà tâm thanh tịnh an lạc vô sự, tức là chân lý, con đã đạt được chân lý rồi, thì lúc bây giờ thầy chỉ dạy cho con cách sử dụng, con vào các định và con thực hiện tâm minh, chừng đó con sẽ trở thành một ông già mà 80 tuổi chứng của A La Hán, chứ không có gì đâu mà sợ. Chỉ hiện bây giờ lo tu, nó tu tâm thanh tâm thanh thản an lạc vô sự thôi, còn cái tứ thánh định nó bỏ đi thì có tính lắm, để đó thầy giải quyết cho nó đó. Tu đến khi nào thì cư sĩ chúng con cạo bỏ râu tóc, chừng mà thầy gọi con Thiện Lai Tỳ Kheo thì tóc râu con nó rớt hết thì dừng nó được. Con cứ lo tu đi chứ đừng có lo cái chuyện mà tóc râu, khỏi lo đi. Nghĩa là trần cấu ở trong tâm của con nó ly dục đem phá hết đó, thì tóc râu ngay đó, giờ con nó muốn mọc nó không thể mọc nữa đâu, nó cũng rụng hết. Yên tâm đi, chừng đó để thầy lo cho cái chuyện tóc râu nó không rớt đó, thầy xuất dao thầy cào sạch hết, thầy cho đắp y vô hết, chứ thầy đâu có để cho mấy con còn mặc cái áo đời đó đâu. Nhớ kỹ, thầy không để đâu. Là một tu sĩ giải thoát phải có một cái gương hành, có một cái hình tướng của một người tu giải thoát, nhưng cũng tùy duyên. Cái duyên của con là một người tu sĩ, thì tới đó thì con sẽ thành tu sĩ. Nhưng cái duyên của con là một người cư sĩ để độ chúng sanh thì con cũng giặt mặt chiếc áo cư sĩ, nhưng tâm của con là anh a la hán, nó khác. À, con hỏi thầy, nhân dịp Tết đến, mấy đứa con của con từ xa đều tụ họp về ăn Tết, con cần bàn giữa chúng vài chuyện quan trọng, dạy con cái, dạy con cuối mong thầy thông cảm chấp nhận. Theo sự yêu cầu này, con xin đội ơn thầy. Được rồi, con trong cái dịp Tết này thầy cho phép. Nhưng mà cái chừng mà tu tập mà tới đốt áo thì giờ có Tết cũng bỏ luôn. Con cái làm gì làm, còn năm nay thì được chứ chưa sao, bởi vì con còn đang học định vô lậu, được không có sao hết. Kính thưa thầy, về vấn đề đóng góp cho khu an dưỡng phước thiện, cách thức đóng ra sao, mong thầy chỉ rõ. Đóng hàng tháng hay là thời gian 3 tháng 6 tháng một lần, nếu nhà xa có thể gửi theo đường bưu điện được chăng, rất mong thầy cho biết. Về vấn đề mà từ thiện, khi nào mà con thấy thầy đã mở cái trung tâm an dưỡng từ thiện thì nó có một cái tài khoản để làm việc từ thiện đó, thì hiện giờ trong gia đình con có những đứa con hoặc là những anh em á, thì mình họp lại, mình thành lập cái hội từ thiện ngay bây giờ. Hàng ngày thì con có thể, hoặc là hàng tháng, mỗi người bỏ một đồng hay là một tăng đồng gì ở trong cái hộp từ thiện, để sau khi mà cái trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời thì con sẽ gửi cái vào cái đó, rồi lần lượt từng 6 tháng một năm, nghĩa là mỗi người lần dành dụm chút thôi, nhưng mà 6 tháng một năm thì nó trở thành nhiều, thì con gửi vào cái tài khoản đó để cho cái trung tâm an dưỡng làm việc từ thiện đối với những người bất hạnh trong xã hội. Thì thầy rất cảm ơn mấy con. Cho nên về cái vấn đề đó, sau này thầy sẽ hướng dẫn cách tổ chức. Cách tổ chức trong thư chính thầy có nói về cái vấn đề sơ sơ, vấn đề tổ chức các cái hội từ thiện ở trong gia đình. Để rồi sau khi có giấy tờ ra, còn bây giờ chưa có giấy tờ, nếu mà không chừng thầy xin phép về mở cái trung tâm ăn giữa từ thiện chân lạc nó không được, nghĩa là không có giấy tờ thì coi như là thầy không làm, không mở ra. Thì lúc bây giờ trong gia đình mấy con có cái hội từ thiện gia đình mấy con góp nhau được á, thì nó còn giúp bao nhiêu cái chuyện mà bất hạnh trong xã hội, mấy con có thể dành dùm cho những người xã hội cũng được. Nếu mà cái hội từ thiện không ra đời, cái tài khoản không có, thì mấy con cũng có thể làm việc từ thiện được. Hay hoặc là trong gia đình mình anh chị em nào nghèo này kia thì hội gia đình mình là mình giúp đỡ cho những người đó cũng không sao, con hiểu không? Bây giờ thì chuẩn bị cho một cái trung tâm an dưỡng từ thiện chân là để mình có sự đóng góp trong đó, thì các con sẽ thành lập cái hội từ thiện nhỏ nhỏ trong cái gia đình của mình thôi. Sau khi nó có giấy tờ được, thầy sẽ viết một bức tâm thư. Thay vì bức tâm thư thứ 9 thầy có nói sơ rồi, nhưng mà tới bức tâm thư thứ 10 là lúc bây giờ đã có giấy tờ, nghĩa là nắm trong tay giấy tờ được nhà nước cho phép rồi, thì thầy sẽ báo cáo cho mấy con biết và cái số tài khoản của cái trung tâm an dưỡng từ thiện đó như thế nào thì sẽ cho mấy con biết hết. Nghĩa là tất cả cái bức thư, trong thư đó thầy sẽ gửi cho Phật tử, cho các chùa, tất cả mọi nơi đều biết hết. Nghĩa là người nào có lòng mà góp cái sức, góp công vào cái việc từ thiện, thầy không bảo mấy con ngay từ liền đó mà mấy con bỏ tiền vào đâu, mà mấy con sẽ nhìn cái trung tâm an dưỡng từ thiện đó có làm việc từ thiện đúng hay không. Cái điều đó là điều quan trọng để cho mấy con gửi cái giọt mồ hôi, nước mắt của mấy con vào đó để an ủi được sự bất hạnh của xã hội, thì mấy con sẽ gửi. Còn chưa được, chưa đúng cái lòng từ thiện thì mấy con đừng gửi. Thầy báo trước cho mấy con biết, khi mà thầy viết bức tâm thư thứ 10 thầy sẽ nói rõ tất cả mà. Khi mấy con gửi gắm giọt mồ hôi, nước mắt của mấy con, của gia đình mấy con vào làm từ thiện là phải làm đúng, chứ nếu mà làm sai thì nhất định là thầy không cho làm. Đó là cái sự thật. Cho nên ở đây nó có cái sự làm việc của những người quyết tâm làm tốt, an ủi cho những người bất hạnh trong xã hội, thì lúc bây giờ thầy mới cho mở. Chứ còn nếu mà những người mà còn cái tâm tham sân si rồi mà vô làm thì tiền bạc, vấn đề tiền bạc nó bị mang tiếng lắm, không dễ gì. Cho nên ở đây thì sẽ làm cái điều này với một cái số người, ví dụ như bây giờ lớp của chúng ta này, các con ly dục đáy mắt là hết tham si rồi, thì trong khi mấy con đứng lớp mà mấy con còn lãnh trách nhiệm để mấy con điều khiển một cái phần gì ở trong đó quan trọng của cái trung tâm an dưỡng từ thiện, chứ không phải là không đâu. Các con nhớ trong vấn đề này là cái vấn đề lợi ích cho xã hội và lợi ích cho những người bất hạnh trong xã hội nhiều lắm. Bởi vì nhìn trước mắt của thầy người ta khổ quá, mà cũng từ đó để mà chúng ta hướng dẫn họ sống có đạo đức, sống có đạo đức nhân bản. Nếu không có cái điều kiện như vậy khó mà hướng dẫn cho người ta sống có đạo đức, nó khó. Cho nên đó là một cái điều kiện mà mấy con đóng góp tình dọc mồ hôi của mấy con dưới công sức của thầy để xây dựng cái nền đạo đức nhân bản nhân bản cho loài người. Nó là một cái thí nghiệm cho thế giới chứ không phải là một cái thường cái trung tâm ăn dưỡng. Nó là một cái thí nghiệm đạo đức thật sự cho cả thế giới, cho cả loài người trên hành tinh. Nơi đó để cho mọi người người ta sẽ bắt chước. Mà nếu chúng ta làm xấu thì không thể ai bắt chước. Cho nên ở đây thì nói nếu không làm thôi, mà làm thì làm phải cho thật tốt, làm cho thật sự với cái lòng thương yêu chúng ta thật sự. Mà thầy đã dạy các con cái tâm từ đó, chúng ta thực hiện lòng từ chúng ta ở chỗ đó. À, hiểu chưa? Cho nên cái vấn đề này để thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con lần lượt. Thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con thành lập cái hội từ thiện ở trong gia đình của mấy con. Anh em con cháu chúng ta hội, một đứa bé đi học thôi, với một cái một buổi sáng nó dành nó ăn cái nấm sôi thôi, nó bữa sáng đó nó không ăn, nó để cái đồng bạc đó nó gửi vào cái hội từ thiện của gia đình nó, thì cái lòng của một đứa bé nó đáng ca ngợi. Và những như gương hạnh đó thầy sẽ ca ngợi rất lớn. Thầy nói một đứa bé sáng ba cho 5 đồng hay 10 đồng hay 100 để đi mua cái gói xôi ăn thôi, nhưng mà vì cái lòng từ thiện nó bỏ vào để giữ, thì hướng dẫn sao cho các con của mình ở trong gia đình nó có những hành động từ thiện như vậy. Và cái miếng ăn của nó buổi sáng để lót lòng nói lên được cái lòng thương yêu những người bất hạnh đang khổ đau rất lớn. Nó đóng góp từng đứa bé nhỏ. Ở đây cái hội từ thiện của thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con thành lập cái hội từ thiện với một cái lòng thương yêu thật sự, với tâm từ thật sự đó. Thầy hướng dẫn từng chút mà mấy con, chứ không để mấy con tự phải xây dựng đại đâu. Mỗi gia đình thầy sẽ gửi từng bức thơ đó, thầy sẽ nói từng cái gia đình, từng một cháu bé, từng một cái người trong gia đình. Mỗi ngày chúng ta đi chợ để mà chúng ta nội trợ, chúng ta bỏ một cái số tiền ít thôi dành lại, chúng ta cả gia đình chúng ta nhìn ăn một chút xíu thôi, chúng ta sẽ bỏ vào đó để làm cái gì từ thiện đóng góp cho một sự bất hạnh của xã hội. Thầy sẽ nói với con trẻ, mọi người sẽ đọc bức thơ đây xúc động, và từ đó người ta vui vẻ người ta làm. Nhưng chúng ta sẽ quan sát cái hành động của những người làm này, chứ không phải chúng ta mù mắt để mà nhắm mắt đó, đưa mồ hôi nước mắt của mình để cho người ta tự xài, người ta hưởng thụ cái đó thì không được. Đối với thầy thì cái hoàn toàn điều đó không được. Cho nên thầy làm một cái việc gì thì thầy rất cân nhắc kỹ lưỡng. Cho nên các con thấy từ bức thơ tâm thư này nó lần đi đến bức tâm thư khác. Từ từ đến đây bây giờ thì các con sẽ nghỉ hết rồi, thầy sẽ trả lời hết. Bây giờ lo về cái phần các con tu tập, thầy sẽ vào không? Thầy còn phải không? Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thế không? Hỏi được từ thầy thế nào?
Con học rồi, nhưng mà còn quán vô lộn về cái tâm tự mà như về đối với mình thì có những cái góc độ nào để quán
thế? Bây giờ thì con chưa có học cái bài tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, xả gì vô lượng đó. Thì thầy đã nêu ra, bây giờ mấy con mới triển khai cái tri kiến nghĩa gốc đó đã. Đặng thầy mới coi cái bài của con, các con viết nó đúng như thế nào, không đúng thì phải chỉnh lại cho mấy con làm cho đúng đó, để mình thực hiện đời sống từ tâm mà. Chứ còn bây giờ chưa hiểu, con nói tu để vô lậu, vô tâm từ con thì chưa đâu, cái từ con chưa sâu đâu, nó còn cạn, nó khoan là cái vấn đề này.
Nguyên cái con hỏi là con cái làm bài làm của con, giờ ví dụ như nói về cái lòng từ đối với mình và đối với người thì có những cái phần.
Đối với mình thì có mấy phần như thế nào? Đối với mình bây giờ như bệnh con nè, đó là con phải đối với lòng từ như thế nào để cho nó đừng có bệnh. Bây giờ thứ nhất là bệnh mình phải quán nó là nhân quả là nghiệp. Thì đem một cái ví dụ như con, lòng từ đối với mình bây giờ nó đau nhất thế này, mà cứ nằm chịu đau nhất sao? Như vậy là mình không có lòng từ nữa. Nó đang khổ mà, phải không? Do đó bây giờ mình muốn lòng từ đối với nó thì mình làm sao đây? Tức là mình phải suy nghĩ như thế nào. Nhân quả thì mình trả, bởi vì mình có gieo cái nhân nào đó bây giờ mình mang cái thân mình, cho nên tâm con không dao động, không sợ hãi trước bệnh nặng. Đó là cái con đã lòng từ với nó rồi đó, cái suy nghĩ đó làm tụ thì con biết cái đó lòng từ đúng với con. Bây giờ nó an ổn, nó không sợ nữa. Vậy thì bây giờ những cái lời mà thầy dạy, cho Phật dạy để niết phục được tham ưu ở trên thân của nó, thì bây giờ pháp của Phật như vậy. Đức Phật an tịnh thân hành, tôi biết tôi hết vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Vậy thì muốn cho cái thân mình được an ổn như vậy thì mình phải tu tập phải siêng năng, phải cân mẫn hàng ngày phải như thế nào, hoặc là thầy dạy đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô, hoặc là thầy dạy thoát thân thành niệm. Tin tưởng bây giờ chỉ còn có pháp học pháp cứu mình thôi, không còn cái gì nữa để nhiếp phục được những tham ưu ở trên thân của mình rồi. Phật dạy cái thứ mình, cho nên vì vậy mình dùng cái chánh niệm, tức là cái hành động thân của mình để mình đủ trị những cái này, tức là con thực hiện lòng từ của con đối với con. Con hiểu do đó chưa? Chứ mình đừng nói tự mình có người khác nhiễm vô cũng được, mà tự có mình nha. Bây giờ tại sao mà mình đi chế tác mình đá một cái cục đá nó làm cho mình đau chứ? Đau. Như vậy rõ ràng là cái sự lật đật này, cái sự dồi dàng này nó làm cho mình phải cân nhắc từ đây về sao làm cho mình đau. Vậy thì mình có lòng từ với mình, phải có hành động nào đây để mà nó vậy từ đây về sao phải cẩn thận đi. Chậm chạp nhìn trước nhìn sau, không được vội vàng, dù là tất cả những cái chuyện gì thì cũng không được vội vàng, vì có một trường hợp xảy ra cho mình làm cho mình đau khổ. Vậy mình thương mình thì mình phải là cẩn thận, mà cẩn thận đi đứng tỉnh táo hẳn hoài, từng bước đi chú ý kỹ hẳn hoài đàng hoàng, không để mình đặt gai đặt những chai hoặc là đá cục đá. Đó là lòng từ của mình. Nó có nói những cái này đều là có diễn tản được lòng từ con đối với con đó. Thôi hiểu không? Biết bao nhiêu chuyện mà con phải nói lòng từ đối với con. Giả dụ con đặt cái vấn đề đó, hôm đó tôi đang đi dội vàng cái gì đó từ chuyển mưa, lật đật chạy ra để đem mấy cái y áo vào để ướt, thì lật đật quá chạy đá cục đá làm cho sức của móng chân chảy máu ra, đau đớn quá trời. Đó, bây giờ lấy cái câu chuyện đó để mình nhắc lòng từ. Con thấy mình không có nói gì với dám ai đâu, mà có người khác chọc mình làm cho mình tức giận là khác rồi đó. Thấy không? Bây giờ nó tới hai phần. Khi mà có cái người khác chửi mình thì cái lòng từ đầu tiên là làm cho tâm mình đừng có giận đối với tâm tâm của mình, và lòng từ thứ hai để đối với cái người khác là mình không được nói nặng, mà mình phải thương yêu cái người chửi mắng mình bằng cái sự tư duy như thế nào để mình thương cái người chửi mình. Còn đó là lòng từ đối với người. Nhưng mà trước tiên mà đối với người thì nó phải đối với mình trước. Mình không giận, người ta chửi mình, người ta đánh mình nhưng mà không tức. Bây giờ mình không tức, tức là mình phải có cái lòng từ với mình. Bởi vì tới cái giai đoạn 2 thì nó có phải có đối tượng. Cho nên những cái tu tập của chúng ta phải thấy đối với mình thì những cái đối tượng sớm sát không cẩn thận nó xảy ra cho mình. Tôi lật đật tôi lãnh lễ này, tôi dập cái đầu tôi xuống mà tôi quên coi ta không ngứa. Trời đó, nó đừng cái sáng tôi bây giờ nó ngứa nó trên mình. Các con hiểu không? Đó là cái thiếu cẩn thận. Cho nên mình cân nhắc, mình thương mình phải cẩn thận để không nó xảy ra đến sự đau khổ. Đó là lòng từ. Các con thấy cái hành động cẩn thận, tức là tỉnh thức mà hàng ngàn cái Đức Phật dạy mình tỉnh thức trong từng hành động đó, chánh niệm tỉnh giác đó, không? Đó là lòng từ của mấy ở chỗ đó đó. Hồi nào tới giờ cứ nghe nói chánh niệm tỉnh giác thôi, nhưng mà không ngờ đó là cái lòng từ. Nếu mà thiếu tỉnh giác qua giờ người ta chửi nó giận liền đó, có phải không? Áp dụng vào cái chỗ này mới con thấy lần lượt những cái bài tu tập của mình thực hiện qua lòng từ của mấy con hết. Cho nên từ vô lượng tâm mà, nó không có còn chỗ nào bỏ sót, cho nên nó là pháp độc nhất đi đến cuối cánh giận thôi. Đó, bây giờ thầy nói vậy lần lượt thôi, có sai chỗ nào đó đó thầy dạy nữa, dạy cho mấy con quán cho sâu, cho thâm sâu tất cả những cái này mấy con đều hiểu hết rồi, mấy con sẽ thấy cuộc sống của mình sống trong cái lòng thương yêu chân thật, thương mình, thương người, thương mọi vật. Do cái chỗ càng thương mấy con cẩn thận, càng lúc mấy con càng tỉnh thức, cái sức tỉnh thức của mấy con, cái lòng thương yêu của mấy con không bao giờ là dỗ dàng. Mấy con tu tập tới đây rồi mấy con sẽ biết từ đó, từ thân tâm của mấy con nó nhắc mấy con, nó làm cho mấy con không phải bây giờ mấy con tập tỉnh thức, mấy con tập trung trong từng bước đi, biết bước đi đâu, mà từ đó nó tập cho mấy con tỉnh thức rất lớn. Cái lòng của mấy con thật sự thương yêu rồi thì mấy con thấy con người của mấy con chưa dài về chánh niệm, nhưng nó có quay nguy tới hạnh không đó, nó đẹp đẽ vô cùng. Là thế mà tu đúng, học đúng từ cái pháp này nó sẽ đem đến cái đẹp của pháp kia, rồi học cái tới cái pháp kia nó sẽ giúp cho chúng ta chuẩn bị cho pháp khác. Nó càng ngày nó càng đi đến cái chỗ giải thoát quan. Nói không con thôi rồi, không bây giờ còn hỏi thầy vậy đó.
Nhưng mà thầy xin thầy triển khai thêm chút nữa về từ tâm đối với thiên nhiên bảo tố lục loại động đất, thì cái từ tâm đó thầy xin thầy triển khai thêm chút nữa.
Con cái đó là cái phần mà con đối với thiên nhiên như lũ lụt bão tố này kia đó, thì con quan sát, con gửi cái sự từ tâm, con thương yêu tất cả những cái sự kiện xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì những cái điều ác quá, cái từ trường ác quá nó tạo thành cái đó để mà diệt cái ác đi, để mà tạo thành cái thiện. Cho nên mình phải có cái lý luận và mình phải có đôi mắt nhìn lên, con hiểu đó. Từ đó con sẽ thấy con rất thương yêu những cái trận bão, trận lụt, trận sóng thần, nếu không có người ta còn ác rất mấy lần. Con hiểu đó là quy luật của nhân quả. Mình thương yêu lịch, thương yêu thiên nhiên, mình từ tâm đối với thiên nhiên là từ tâm đối với cái cái quỷ diệt của cái ác pháp, cái hành động quỷ diệt của ác pháp. Nếu không có nó thì con người không bao giờ thật. Cũng như nếu mà con người mà không có khổ hạnh phúc thì không bao giờ người ta đi tu. Có khổ à, cái tai nạn nó xảy ra thì đối với mình quán tánh thôi, tại cái tai họa làm cái này tôi khổ quá, tôi về hai về chứ không dọn mắt. Nhưng mà nhờ cái tai nạn đó tôi thấy đời khổ, cho nên bây giờ tôi mới đi tu. Okay. Mình thương yêu cái tai nạn.
Cái vấn đề thêm nữa là vấn đề, ví dụ như nói về cái tình tâm, tôi nghe mọi người là bị từ trong quá khứ là tình nhiều kiếp là cha mẹ anh em. Nhưng mà khi nói người khác của người khác thì từ giờ tôi không tin có cho tới kiếp trước như vậy, rồi phải tiếp tục với sao.
À, mình nói không có kiếp trước như vậy thì mình cứ nhìn vào nhân quả thì biết. Mình nói không, bây giờ không có kiếp trước như vậy, tại sao mà trái xoài nó có cái hộp xoài? Rồi cái hộp xoài đó nó sẽ lên cây xoài, mà cây xoài nó cho bao nhiêu tháng, đâu phải cho một tháng đâu. Nhìn cái nhân quả. Nhân quả thì con người cũng vậy, một hành động, bây giờ nói hành động về cái nhân quả của con người. Người ta vừa chửi mình tức giận mà chửi họ thì bắt đầu trong nhà họ bao nhiêu người chạy ra chửi mình. Một cái nhân nó bao nhiêu quả, rồi một cái quả nó bao nhiêu trái, rồi bao nhiêu trái nó có bao nhiêu hạt. Rồi bên đây mình hồi đó có hai người chửi, bây giờ nó chứng nhau, hai gia đình chửi nhau, rồi chửi rồi bắt đầu nó tăng lên, những cái nhân quả nó tăng lên. Nói không có là sao, không có sao mà tăng lên, nó đánh lộn ngay dữ vậy. Rồi bây giờ nó nằm nhà thương mà đi ngồi tù. À, nói không có nhân quả.
Ý người ta nói cái quá khứ người ta giờ không có thấy, người ta chưa chịu tin rồi phải.
À, bây giờ về quá khứ mà nói về quá khứ thì không tin, thì bây giờ mình mới chỉ cho họ thấy bây giờ cái quá khứ không tin. Tại sao cha mẹ mình bây giờ một cái cây xoài nó mất đi, bây giờ trong cái hiện tại này mình cây xoài nó bị đốn luôn, nhưng mà bao nhiêu cây xoài con nó còn chứ. Vậy nó do từ đâu mà nó có cây xoài này? Có phải cây xài con lấy bây giờ những cái mít nó chết rồi mà nó còn các mấy cái mít con chứ nó đâu có phải không? Rồi nó có tiếp tục nó có trái nữa, phải không? Rồi bây giờ những cái mít nó chết rồi nó còn để bao nhiêu cái nữa chứ nó đâu phải nó tiêu hết. Vậy thì mấy ông nghĩ bây giờ mình chết hết rồi, đâu có, nó còn chết. Bây giờ nó nhân quả, nó quy luật nhân quả. Con người là một vật cũng như thảo mộc ở trong một cái vũ trụ này đều là chịu cái quy luật của nhân quả. Không nhân thì không nhân không quả là sao có được. Cho nên vậy mình cứ lấy thảo mộc một sắc nhìn cho họ thấy. Bây giờ rõ ràng là cái cây mẹ chết mất rồi, cũng như tôi vừa mất rồi, nhưng mà tôi nhìn thấy được cái cây con nó đâu mất. Thì tôi thì có chết đi thì mấy người nhìn con người nó khác, nó khác, cho nên người cũng mất nó không thấy. Nhưng mà xung quanh đó bây giờ mấy đứa con tôi còn chứ đâu mà hết. Đó là những cái cảnh cận tử nghiệp, còn những cái cận cái nhân quả mà tôi đang sống nó sinh ra. Như cái này tôi hỏi bây giờ cái cây mít còn sống mà bao nhiêu cây con nó lên chứ bộ, chứ bộ nó chết rồi nó mới lên cây con sao? Phải không? Đó là mà nhân quả đó. Thì mình lấy thảo mộc để chứng minh, chứ bây giờ mình làm sao mà lấy cái gì mà để cái nhìn nó mới cái gì được ở bên cái thời gian. Một người này chết mà đi sanh ra thì họ đâu biết.
Bây giờ ví dụ mỗi người một người sanh ra có tật nguyền, có lấy có lợi, thì trong quá khứ một cái gì đó nó giờ quá khứ thì đâu biết cái nhập giờ
không biết thì được. Bây giờ Đức Phật đã nói mình như thế này nè, cũng như bây giờ cái cây đu đủ này nè, đó mình có cái cây thôi. À, có một người lấy cái cây gì đó hoặc lấy cái dao gì hạt mất cá, nó lần này nó cũng có thật đó. Nó thì nó cũng nó thẹo, nó lần nữa nó cũng có thật vậy. Con người mình bây giờ ví dụ như nó có cái nhân quả gì đó, cho nên vì vậy mà bây giờ mình sinh ra mình lần lặng như thế này, cái đi xe đụng gãy chân cái có thật. Trong cái hiện tại, mình nói trong cái hiện tại, còn về cái quá cái vị lai bây giờ thì mình luôn luôn mình vẽ dò vẽ cẳng mình con ế con nhái rồi. Rồi bây giờ tới cái kiếp sau để mình trả cái quả đó, thì bây giờ nó qua một cái quá khứ rồi, thì chắc chắn là mấy người đòi hỏi cái điều đó thì mấy người làm ơn giùm tôi chút, làm ơn tôi như tôi đi, như Phật có tăng minh rồi mấy người nhìn. Chứ còn bây giờ mấy người đòi hỏi cái chuyện đó thì tôi chỉ lấy thảo mộc tôi chỉ cho mấy người thôi, chứ bây giờ tôi biết cách nào, hoặc là nói lại sao có què hoặc thật sự thôi. À, cái trái cây nó bây giờ nó ra cái trái vậy đó, hạt nó miếng vậy, thì tôi cứ để nó dính đi, nó cũng làm cái lợi, thì cũng như người ta nó cũng có cái thẹo đó, thì nó là nhân quả. Nếu mà không tôi không dạt nó thì nó đâu có cái tật đó, tôi dạt nó cho nên nó làm cái trái đó nó có thẹo, nó méo đi hoặc là nó mất cái chỗ nào đó, nó là cái tật đó, nó là từ vì nhân quả cho mấy người thấy. Chứ còn qua một cái cách đời thì mấy người phải học như chúng tôi, phải học như Phật thì mấy người mới thấy được có cái hiểu biết đó, nó đang có ở trong mấy người đó nhưng nó chưa có hoạt động thôi. Chứ nó hoạt động rồi nó sẽ hướng dẫn cho mấy người. Chứ bây giờ tôi nói thì mấy người hỏi thì thiệt ra với cái tri kiến của mấy người nó hạn cuộc đó. Nó hạn cuộc ở trong cái không gian và cái thời gian. Cho nên mấy người khi mà nói về cái thời gian thì quá khứ một đời thì đời thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mấy người không còn biết được nó đâu. Còn về không gian nó bây giờ mấy người ngồi đây, mấy người nhìn có cái khu, có cái không gian như thế này, chứ nhìn đây đã tới chợ Tân Hòa mấy người chưa thấy được. Hoặc là ngồi trong này mà cái dách như thế này rất rộng, mấy người chưa thấu suốt qua bên kia thấy bên kia được. Tức là mấy người bị không gian và thời gian nó ngăn cách rồi. Với cái hiểu biết của mấy người trong đầu bây giờ nó bị không gian và thời gian ngăn cách mấy người. Chứ có nghĩa là bây giờ mấy người không thấy hoài, mấy người nói hoài không có hết đó. Mấy người hiểu bây giờ đây cái dách, cái tường bứt rụng hết. Mấy người ngồi trong nhà, mấy người nói tôi thấy cái không gian này hẹp lắm, tôi đâu có thấy. Nhưng mấy người đừng có nghĩ là bên ngoài nó không có. Không hỏi gì nữa không? Không
biết mà thầy cho con hỏi. Từ tối nghĩa thì cúng giờ này tốt không? Tụi con có học không?
Có chứ con.
Đi học
à? Mình luôn luôn, không có cái ngày nào mà mình tới, ngày nào mình cũng đang tới hết.
Không phải cái ngày đó thầy không có không mà.
Không văn không.
Không
đâu, thầy nó tiếp khách họ đâu. Họ đến thì đến, họ cứ họ tự mà tham dự à, cho họ tham dự cái lớp học của mình thôi. Chứ thầy không có tiếp khách.
Ngày bình thường như ngày nổi, như hôm trước thì tụi con nghe khổ bình thường. Thứ năm với là thứ bảy.
Còn từ nay về sau nó trong cái ngày học thôi. Còn mấy ngày kia thì mấy con cố gắng mà tu lần lượt mà thầy kiểm tra tu đúng rồi thì mấy con cứ tu không có hỏi nữa.
Thứ năm với thứ bảy rồi tụi con hỏi nha.
À, coi như là lúc này thì mấy con còn hỏi có gì thắc mắc thì còn hỏi thêm đi trên cái bài của mấy con làm à.
Hết
bài rồi đó, bắt đầu mới hết hỏi rồi đó. Còn bây giờ hỏi để cho mấy con triển khai cái ý kiến của mấy con, cái vấn đề đó là quan trọng à, sau khi mà thầy áp dụng cho vào cái việc tu rồi đó, mấy con đã nhìn được bốn chỗ thân thọ tâm pháp cách đúng rồi đó. Thì xét lại mọi người đều nhìn đúng rồi thì bắt đầu cho vô tu, thì thầy mấy con không có hỏi thầy nữa, hỏi thầy là động tâm không được đó. À, lúc bây giờ nó khác rồi, nó qua một cái lớp khác rồi. Cái lớp thứ hai rồi đó, cái lớp này là lớp thứ nhất này, còn qua cái lớp thứ hai là áp dụng 6 tháng lớp thứ hai, 6 tháng lớp học nhưng mà thầy thu ngắn cái thời gian lại đó để cấp tốc. Chứ còn nếu mà thầy cho mấy con học mà cho đúng đó là người nào thầy cũng nâng đỡ lên là phải mấy con phải làm bài cho đúng hết, không được sai đó. Nghĩa là những cái bài nào mà thầy nói ờ thầy thấy thay vì bây giờ mấy con làm những cái bài rồi thầy thấy như cái bài mà nhân quả thao học thì thấy xong rồi thầy mới cho lên cái lớp khác. Chứ còn bây giờ trong cái số người ở đây có nhiều cái bài thảo mật chưa làm được, chưa đúng đó em, cái trình độ đó chưa có được lên đâu. Nhưng mà thầy cứ đưa lên để đặt cách cái người lên được cho cái lớp đó lên, còn cái lớp này ở lại học lại nữa để mà nhẩm lại cho nó cái tri kiến chúng ta nó thông suốt, chứ không được lăng nhăng đâu. Để chúng ta áp dụng vô nó, áp dụng vào cái chữ tu chúng ta phải thông suốt hết để mà chúng ta quá giải nó được, chuyển động. Chứ bây giờ ví dụ như tới cái thông suốt, bây giờ thầy đưa một cái đề tài cho mấy con làm, thầy nói bây giờ ái kiến thử này, thầy đưa cái đề tài cho mấy con làm, rồi mấy con không có thông suốt cái lớp chứng kiến này thì làm sao có thi kiến mấy con làm cái bài để quá giải được. Mấy con nói chung chung làm sao thầy chấp nhận, bây giờ nó làm sao nó giải thoát được, các con hiểu điều con áp dụng chưa. Cho nên phải nâng đỡ cái trình độ của mấy con phải lên đến cái mức nào, sau đó thì mới phân cái lớp này. Cái trình độ thấp kém thì mấy con còn ở lại học để triển khai cái tri kiến con ra cho đầy đủ. Thế đó thì mấy con sẽ viết thành cái bộ sách đạo đức đó, để triển khai cái đạo đức nhân bản. Nhân bản
là thầy con hỏi thêm về cái phần tu cái những thứ nó có cái gì còn giống như là những cái điện thoại như là giải thích tử đó, em ta quán hoài nó cũng kia nó hết rồi.
À, bây giờ thầy mới cho con cái đề tài ác kiến xử, rồi bắt đầu con làm cái bài phải coi con làm có thông suốt không. Mà chưa thông suốt thì cứ làm bài chừng nào mà thông suốt thì mới chịu gì. Và như vậy thì cái ác kiến xử công cứ đi, nó sẽ không biết nữa. Bởi vì con thông suốt rồi, còn bây giờ nó không thông suốt, ít bữa nhớ lại mà. Nó cứ nhớ nhà hoài nó thì cái tức là nó chưa thông suốt, tức là con chưa có quán sâu được mà chưa thấm nhuần nữa.
Cha con
nó thì cái ái kiến xử đó. Thầy bây giờ thầy mới nói hồi nãy, thầy nói nãy ở đây là cái tật của mấy con là cái bệnh ái kiến xử nhiều lắm. Thầy cứ cho cái ái kiến xử trước để cho mấy con phá, rồi cái ái kiến xử mà mấy con chuyển phá được những cái bài của mấy con ở đây nó không có cái lớp này làm được thì cho tăng lên, mà không được thì cứ ở làm cái bài này hoài để xả cho được cái tâm đó đó. Chứ không phải là mình phải xưa để bữa cái này hiện ra, cái bữa này nhất định là phải quét cho được cái này hoàn toàn, nó không còn có cái này nữa, đến không được nữa. Với cái tri kiến của mấy con thông suốt như vậy đó, nó không có đến cái sự nó làm cho mấy con phải giao động tâm này lâu lâu mình, bởi vì có nó cái tình cảm mà cái này nó quá sâu rồi.
Khi nào mà con làm xong bốn cái bài xong rồi mới làm
thứ
rồi
nó tới áp dụng thực hành. Cho nên khi mà con tu tứ niệm xứ nó có niệm gì đưa ra rồi làm cái bài đó phải nộp cho thầy nữa đó, chứ không phải tự cái niệm là tự cái đề tài của con ở trong đầu nó ra cái niệm gì đó con phải làm đưa cho thầy xem nữa. Có thầy đâu đó, có thầy triển khai nhất thiên để mà hóa giải được cái niệm đó, chứ một mình con cũng chưa đủ sức. Thầy biết chưa đủ sức là tại vì mấy con quán chung chung quán khơ khơ nó chưa đủ, còn thầy nó còn thiếu quán thêm Nghĩa là có thể nó một cái niệm khởi ra, con có thể tu mấy ngày mà con mới viết được cái bài, hoặc một tuần lễ con mới viết được cái bài cho nó thông suốt được cái niệm mà con khởi ra đó. Còn mấy cái niệm kia chưa nói tới đâu. Bây giờ lo cái niệm này cho xong, cũng như bây giờ nói là đức từ tâm thì con phải làm cho xong đức từ tâm này, chứ không có nói cái chuyện mà bi tâm hỷ tâm gì trong này được hết. Con hiểu chưa? Làm cho xong cái niệm này cho sạch thiệt sạch rồi thì có một cái niệm nào đó làm, còn không có thầy cho một cái niệm, thầy sẽ cho khởi niệm cho mấy con. Còn mấy con có niệm khởi thì thầy khỏi cho, rồi mấy con làm. Nhưng các con nhớ là khi mà cái niệm của mấy con mà tự khởi ra thì đứa niệm này đứa niệm khác nó rất khó cho thầy. Còn thầy cho chung một cái niệm thì mấy con sẽ tập trung làm cái niệm đó thông suốt, rồi thầy cho chung một cái niệm khác, cứ lần lượt thầy cho nó từng cái đó, mà tất cả những cái niệm trong đầu của các con nó chỉ lăn quanh một cái số niệm đó, thầy biết nó không chạy đâu khỏi những cái niệm đó. Thầy cho rồi hết rồi đó, bắt đầu nó những cái niệm tào lao nó không có cần thiết đâu, không có sợ, mà cái niệm mà nó làm cho tâm con lo lắng phiền nào đó là những cái niệm là rất sợ, nó là chướng ngại pháp đó, nó là ác pháp. Cho nên phải diệt những cái niệm này hết, mà diệt những niệm này hết thì ba niệm tào lao nó không có tới mấy con, nó không có giỡn chơi mấy con. Cho nên ở trong cái sự tu tập là như vậy đó.
Thầy trên thầy nhân, trong kinh Di Ma Cật có nói mà chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, xin thầy giải thích câu này thêm cái đoạn này.
Nói chung là chúng sanh bệnh mà Bồ Tát bệnh gì chúng sanh bệnh thì cái đó là chuyện của Di Ma Cật, chứ mình đây không có chịu tha thế nhân quả ai được đâu. Đức Phật đã bảo các con tự thắp đuốc lên đi, Đức Phật có đi chứ mình có cái Bồ Tát Di Ma Cật thì ngon lắm. Thôi bây giờ rồi mấy con.
Thầy cho cái bút
mới. Thôi bây giờ cho con bút.
Cái này còn có tí mà.